thành ra trong này đó nó có một cái, nó không phải là có cái cầu, có cái có, có gì đó.
Ở đây dùng cái chữ là vô sở đắc, vô sở đắc. Vô sở đắc nó hay cái không thì nó kẹt lắm. Vô sở đắc là không nắm mắt được, không có được, đắc là được, vô sở đắc. Vô sở đắc thì nó rời được cái thứ người, người đắc, pháp đắc, rồi đó, nhân pháp được không? Thành ra bây giờ có mười người tu là dính tướng đắc à, không có người nào không dính hết trơn. Tại sao nói nó là nó chừng bực là vậy đó. Hay nhưng mà từ từ mình cứ tu nữa, coi như mình giác ngộ đó. À, tại sao nếu mình đã đắc rồi thì tại sao mình còn cái gì mình đắc sau này nữa? Vì cái đắc trước mà nó thật sự nó không có nghĩa lý. Nó là chỉ duyên, nó duyên một cái công đức cỡ nào thì nó đạt được cái đó thôi. Cái đó là cũng là đi thở khởi thôi. Thấy không? Có thật sự nếu cái đắc nào nó là gọi là đắc thật sự á thì nó sao không có đắc thứ hai nữa. Thành ra khi mà nói chỉ vô sở đắc á thì là phá được cái tướng này. Phá được cái tướng này. Kẹo cái gì chứ bây giờ cái gì có cái nào đắc á, cái gì có bình thường đừng có gì. Ví dụ như mình tu đắc là cái một cái gì là cái tình trạng là các tướng bắt đầu nó hiện ra do cái pháp tu của mình. Đắc một cái gì đó, cái đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc cái gì đó đều đắc hết đó. À, đắc là cả các pháp không có gì nó đều là tướng đắc hết á. Trên đó. Thì khi mà có tướng đắc á thì bị dính liền là hai cái tướng là nhân tướng ngã. Tướng nhân là người đắc, và pháp được đắc là một. Thường thường á là danh sự của đại thừa quý vị thấy là nhân và ngã. Nhân á nhân tức là sanh, ngã đó là hóa. Thành nên nói là vô sanh trí là pháp nhẫn. Tức là không có tướng nhân, không có tướng ngã. Thì khi nào có vô sẽ đắc chắc chắn, còn cái này sẽ biến mất. Hoặc là thường thường á nó dùng cái này cũng hay, chữ này cũng hay nè, không có cái năng thủ và sở thủ. Thường nó dùng cái này nó tức là nhị thủ đều không, hai cái công đều không, hai năng thủ với sở thủ. Tức là có cái pháp, mình phải có cái pháp, mình nhăn vào cái pháp này và có cái chỗ để cái pháp nó tựa. Khi mình vô sẽ đắc á, hai cái này tự động nó biến mất. Sở dĩ mình sinh tử luân hồi là mình dính vào hai cái này nè. Cái tướng năng thủ sở thủ là nó nói về cái dụng của nhân ngã. Có nhân thì mới có tướng năng thủ, có pháp thì không có tướng sở thủ. Còn nói hai thằng này đó là nói về cái danh thôi. Nhưng thật sự quý vị mà thấy có đắc là tại lỗi của hai này nè, lỗi của hai này nè, lỗi của năng thủ và sở thủ. Thì nên cái tướng ở trên đó mình có 10 tướng mình phá đó, mình phá tướng năng thủ, mình phá tướng sở thủ, mình đã phá hết rồi. 10 tướng mình đọc lại đó, năng thủ pháp của nó là cái tâm và tâm sở, là cái gì đó. Sở thủ pháp là các nội xứ ngoại xứ. Khi mà mình thấy được tất cả này thì tất cả cái này đều biến mất hết. Nó không có đã cái năng thủ này cũng vô sở đắc à, thì sở thủ này cũng vô sở đắc. Nhưng mà thường đa số người ta tu á, người ta tu ngược từ đây vô đây. Tức là người ta lấy cái sở thủ, người ta lấy cảnh để mà tu trước à, nhưng mà cái cảnh của này là cái cảnh gì? Cảnh do Phật thuyết, tức là lấy kinh điển nào của Phật á, là cái cảnh sở thủ. Rồi đem cái pháp chỉ quán vào trong cảnh này từ từ. Thấy không? Từ từ. Thì lúc đó cái năng thủ này đó bắt đầu là nương vào cái lời Phật thuyết đó, cái sở hữu nó sanh ra một cái cảnh tướng. Cái cảnh tướng này là cảnh tướng của tam ma địa, tức là chánh định của cái pháp tu. Thì lúc đó vẫn có tướng năng thủ ở đây, tướng năng thủ vẫn còn. Nhưng mà sở thủ á, từ cái pháp đơn giản từ từ do mình dùng chỉ quán từ từ, cái sở thủ đó đạt đến sự liễu tri toàn vẹn có chiều sâu rồi nó biết mặt này. Lúc đó cái năng thủ của mình nó là thấy chân lý rất là gần. Nhưng mà dẫn tướng là sở thủ và năng thủ. Thì lúc đó mới dùng cái 10 cái pháp quán kia để phá cái sở thủ này đi. Phá sở thủ này đi thì thằng năng thủ này đó nó vẫn còn dướng thằng này, dướng thằng sở thủ này. Nhưng mà thằng thủ này lúc này nó là không không rồi. Thì càng định nó càng sâu thì lúc này là nó vô trong này, nó bắt đầu là thì thấy được cái bắt đầu phá thằng này đó. Thì bắt đầu cái gì tư tướng giới hạnh nè. Thế là nõn mảnh những cái pháp giai đoạn này nè. À, còn khi mà quý vị tự tư lương vị á, tư lương vị là tu này qua đây tứ giới hạnh nè, thì thằng năng thủ này, cái lực năng thủ vẫn còn, cái lực cắt ngã nó mạnh lắm, nó vẫn luôn luôn nó duyên pháp hoài à. Thì vẫn tiếp tục dùng cái chánh định chỉ quán từ từ cái không này xả ly, không này đi xả ly từ từ thì bắt đầu lên tới đoạn cuối cùng thế là nhất vô kiến đạo. Do xả ly hoàn toàn cái này thì vô được kiến đạo. Khi mà cái thằng này nó hoàn toàn không có cái gì để bám víu nữa, thằng năng thủ thì tự động biến mất chứ không phải trừ nữa. Nó không còn gì bám víu nữa, nó không còn nữa, thì tướng năng thủ tự động mất. Vì cái lực của thằng này thôi,
thấy không? Thằng này á, thằng nó là vô sở đắc, thấy không? Lúc đó nó không có cái gì để nó có nữa, thì cái năng này nó cũng mất luôn. Thì lúc đó hai cái thằng này nó mới là không. Thành ra kinh điển đa số nó dạy gì, nó phá đã phá này, chỉ có thiền tông nó giải phá thằng năng này nè, bởi tông mới khó. Thì tông nó dạy gì phá thằng năng thủ á, không cho cái tâm cái gì, nó dùng đủ mọi kế hoạch, thấy không? Nó làm cho nó đưa ra những cái công án để thằng năng có gì không năng được cái gì hết trơn á. Nó đưa công án vô người lý, thằng năng không có chỗ nào nó năng được hết trơn á. Nó cuối cùng nó suy nghĩ riết rồi nó cùng động, nó không biết cái gì nữa trơn, tự động nó ngừng được cái năng này đi, thấy không? Nó ngừng được cái năng này thì thằng thở thủ rồi nó mất. Thầy nó công án của thiền tông đâu có giờ cái trả lời sao cũng là không được, mà công án nó cục lắm. Cái gì nghĩ không có ra đâu, thấy không? Là làm sao nếu cái tâm có cái gì có một cái pháp, cái nghĩa gì nó năng vô thì nó sẽ suy nghĩ hoài, không cho năng nữa, thấy không? Nó kẹt cứ nhắc là nó bế tắc trong như là vô môn quan vậy đó, nhìn vô với đá không biết cái đường đâu nữa, không có cái chỗ nào để mở cửa được. Nhưng mà cái tâm nó vẫn năng, nhưng mà nó năng nhờ cái năng, nó vẫn có cái tâm năng ở đây nè, nhưng mà cái năng vào cảnh nó không còn nữa thì nó lại năng vào cái năng này. Nó thì không có cửa thì nó dính vào cái bức tường không cửa, phải không? Nó đăng như bức tường đó và thời gian tới giờ lộ nào không hiểu, phải không? Khi mà tình lực nó chín mùi nữa kia, nó vô cái tập an tĩnh hoàn toàn trong vắng mà xả bỏ hết, không còn cảnh tưởng nào. Ngay cái năng này từ từ nó có mất thì lúc đó không có thấy được nguyên lý rồi. Cái thủ thuật bên kia nó vậy đó, nhưng mà đa số của nó là nó dướng vào cái không. Phải khi mắt thằng năng thì cái là bắt đầu là cái tâm, là cái tưởng, họ cho là tưởng thành không luôn. Mà mặt sợ nhất là cái tưởng thành không nè, cái là cái là gọi là sao, là cái tánh giác nó vẫn còn, tức là không có cái là như cái cục đá này. Tức là người ta tu vẫn luôn luôn có cái tánh giác thành luôn luôn á, không có pháp gì tu á. Nè chẳng hạn như nói đi tính tấn niệm định huệ đi, thì nếu gì có cả năm càng tốt, nhưng mà tu thiền định tới một thời gian á, có thể những mấy cái pháp trong này, cái mấy cái lực trong này từ từ nó mất, nhưng mà có một thần không bao giờ nó mất, niệm này không bao giờ nó mất hết. Khi mà thần huệ phát triển nhiều quá thì mình nên nó mất. Khi mà thần mà nhưng mà thần huệ này mà nó phát triển nhiều quá, thần tính thần có thể từ từ nó yếu đi, thì ta suy nghĩ nhiều quá thì cái người ta tin nữa, ta không tin nữa là cái vậy đó. Nhưng mà dầu mấy thằng này nó có lớn mà có mạnh nhau để điều chỉnh mức độ thiền định vô vị cho nó chính xác, thì có một thần không bao giờ cho nó mất là thằng niệm này. Thằng niệm này á là trí quan dịch là gì, là mấy thầy thường thường là tỉnh thức tỉnh giác. Cái này mặc dù nó không là cú cấm, nó không là cú cấm nha, cú cấm đó là thằng hai này nè, tức là chỉ quán là định quả, nó không là cú cấm. Nhưng mà cái thằng này là cái thằng nó kiểm soát qua hai thằng này, nó quân bình chưa, nó có không có cái gì, có gì niệm Phật cứ để nha, mới niệm hỏi tâm cái gì không nhớ cái gì niệm nữa là mất này rồi nè. Hỏi gì niệm gì không bao giờ nó an lạc, không bao giờ hạnh phúc, mà không bao giờ được cái tâm nó thoải mái hết rồi. Có gì buông xả hết cái gì niệm, nhưng mà trong ví dụ như cái gì niệm mà niệm Phật á, thực sự nó bây giờ tập cái này. Vì niệm Phật là phải tập trung tâm mà, nó thực sự không phải là phải tập thằng niệm này, thực sự phải đang tập thằng này nè, thằng trung tâm. Nhưng mà khi mà cứ đúng tâm á, trong ví dụ như cái tâm của mình nó nhiều, mình nhà mình chia cho mình cho có 10 phần tâm đi, thì mình tập trung vào cái niệm Phật hay là 9 phần thôi, còn một phần mình phải giữ niệm dòm vô thằng cái hành chính này, hành chính phần này coi nó còn đủ 9 phần không.
Là cái chỗ bí quyết là niệm Phật ở chỗ đó đó. À, bây giờ cái nam mô thì lúc nào mình có một cái tâm mà nhất là nhỏ, nó nhìn vô chính phần đó, nó vẫn còn hoài chính phần cho nó không có giảm, thì nó mới nhập định được. Vì quên mất cái đó đó là một thất niệm, quên mất rồi nó sẽ đi, nó chạy mất à. Rồi do cái gì tu hoài mà không có tiến được, là lý do là tại sao, là thằng này, bởi thằng này nó rất là cần cái gì coi trong cái ba mấy phần tờ nào là niệm luôn luôn, phần nào nó cũng có trên, cứ cái niệm xứ gì có hết chưa, phần nào nó bỏ hết trên.
Nhiều thầy lấy cái này làm cái chân lý thì không đúng. Cái thằng này nó đây là một công cụ thôi, nó là công cụ cần thiết trong suốt lộ trình mình đi. Thực sự ra cần là cần hai thằng này, cần là hai thằng này. Nhưng mà hai thằng này á, sở dĩ nó được quân bình, muốn tu là hai thằng này có quân bình thì tu nó rảnh tiếng. Hai thằng này nó quân bình mới không có chấp vào cái khổ, cũng chấp vào phải không. Cái thằng này có gì đi nhiều quá thì chấp vào phải không. Thằng này mà đi nhiều quá thì chấp vào nó hưởng. Cái định này nó yên lặng quá, nó không còn gì hết trơn á. Còn này mà nó đi nhiều quá thì sanh là đủ tướng hết trơn á. Và cái trung đạo là Phật là tâm không thủ không, tức là hai thằng này bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau mà thằng nào nó thấy được hai thằng này bạn, là anh này chỉ có anh này thôi. Thì con này mới đủ sức. Nếu mà tưởng tượng cái niệm mình lúc nào mình niệm mình cũng nhớ, mình có à, thì nó mới thấy rằng à lúc nào thằng định nó đang giảm xuống.
ha, lúc nào mà thằng quậy nó tăng lên thì lúc đó là khi mà thằng quậy nó đang tăng lên thì nó đầu tăng cho chơi như thằng quậy.
Bây giờ mình chia ra, nếu mà hai bên là như bên này hai phần thầm thì có 4/5 là quậy, 4/5 là tịnh, tịnh là vừa, thấy không? Tự nhiên này nó giảm xuống còn 1/1 là niệm nó nhìn vô, cái này giảm xuống còn 3 thôi, thấy không? Ha, thì thằng này nó lớn lên thì bắt đầu là thằng niệm này thấy tăng này cường, tăng này lên vậy thôi.
Cái pháp luật thiền định có thực sự bên bài thường là cái gì đó, à, khi mà đi pháp chỉ quán không tu á là đầu bị cân bằng này,
còn nếu giờ đi định không á thì thằng niệm này nó chỉ dồn vô tịnh thôi, tức là cái định tâm khi nào mình chìm xuống thì bắt đầu nó biết là đang chìm xuống, tăng trưởng lên đủ chính phần. Có thể là tập riêng từ tận tập tịnh trước, xong rồi tập quệ trước, rồi sau đó nó tập cho định vừa quân bình. Nhưng mà giàu có tập tịnh hay tập quệ thì luôn luôn có một thằng tâm nhìn vô thằng tịnh hay thằng quệ. Ví dụ tập tịnh không thì có một phần niệm nằm đây, chính cái phần tịnh nằm đây, tập dự định. Còn cái tập quệ không là một phần niệm nằm đây, một chính thằng quệ nằm đây là tập quệ. Còn nếu mà định quệ quân bình á thì có một phần niệm nằm đây, định 4/5, quệ 4/5.
Thành ra quý vị phải tập nha, quý vị về nhà phải tập niệm Phật là vậy đó, quý vị xả tâm đó rồi niệm Phật là Phật. Nhưng mà thực sự quý vị nha, để cái niệm thôi nha, đang để cái niệm đi, dòm vô cái niệm Phật mình có chừng nó mất rồi, quý vị sẽ cảm thấy rằng quý vị niệm gì được, có lúc nào mà quý vị niệm nó cảm thấy nó sướng lắm, thì quý vị nhớ cái giai đoạn đó quý vị cứ xả thể tâm gì quý niệm hoài, người nó thoải mái vô cùng. Còn quý vị cấm đầu cấm cổ tập niệm hoài á
thì quý vị dễ bị lắm, bị mà cái lực của mấy ngày nè. À, do cái lực của nó càng lúc càng mạnh, các bạn có thể nó vượt quá, nó lấn luôn, nó chiếm luôn cái một phần của một niệm luôn á, nó chiếm luôn một phần niệm vô, cái là bắt đầu cái tâm nó yên lặng luôn, yên lặng luôn, không thấy được cái tâm mình nữa. Cái tâm này trong kia nó nói là mình không kiểm soát control được cái tâm mình nữa, mà chính cái tâm mình bị lực định control luôn. Thành ra Phật nói là giác là cái điều đó, tránh cái vô tưởng và luôn luôn giữ một cái tỉnh giác đó. Cái tỉnh giác này mấy thầy cho là cái chân lý, tôi nghĩ không phải là cái chân lý, nó chỉ là dùng một cái công cụ thôi, cái chân lý vẫn là dùng hai lực nè. Nhiều thầy cho cái này là chân lý nè, cấm đầu tập cái này. Nhưng nó có lợi, người nào tập được rồi đó thì lợi lắm. Và nhiều quý thầy á, tôi chỉ biết cái này thôi. Mà giải biết bao nhiêu đệ tử đó thầy không? Là tại vì hồi nào tới giờ mình sống trong cái sự không tỉnh thức. Thành ra khi mình khó tỉnh thức là cái tâm mình tự nhiên thấy nó khác liền. Thấy nó dễ trụ, thấy nó nhiều kia, thực sự cái lỗi không phải là cái kia. Cái mục đích cánh chẳng là hai này, bây giờ phải đạt thành hai thằng này mới đạt thành đạo quả. Còn thằng này mục đích á là để mà nó hỗ trợ hai thằng này nó càng ngày càng mạnh thôi.
Thành ra cái gì có tu gì đó, cái gì để ý lại mấy thầy tu thiền á, họ để ý cái này nhiều lắm.
Thành ra nhiều khi mình đi về tịnh tông á, mình đi tịnh tông á là mình không để ý cái này. Thành ra mình gặp mấy ông tu thiền ông kêu mình để ý cái này liền, mình thấy áp tê liền.
Rồi mình cho nó hay, chứ thực sự ra trong giáo pháp nào đó cũng cần bắt buộc thằng này hết á.
Thấy không? Tâm chỗ niệm của hai sao có tâm nhận tán loạn, thầy nó
thấy đâu có gì đâu, con niệm con để ý rồi thôi. Con cứ quay tâm vào trong con nhìn lại đi. Quay tâm nhìn lại là gì? Vậy là phần niệm cái này nè,
nhìn vô ngay cái tâm của mình. Dùng thần niệm, tức là niệm ngay cái tâm của mình đang làm. Vậy thôi, thì sẽ yên, mình thiệt sự mình đẩy vô cái yên liền nè. Thì tại sao? Rồi cảm thấy nó hay quá, sao pháp thiền nó vô diệu hay thực sự là tại sao, là tại vì thế nào giờ cái tâm mình nó mê mình niệm nó hót xê đó. Nhưng mà không phải là mình biến khai toàn bộ cái này, thấy không? Mà chỉ là tôi dẫn dân tôi tập trung về nhà, tôi dẫn là cái chữ chú tâm tôi về cái sự dẫn sanh dẫn chánh cho 30 tôi niệm chú dẫn sanh thì có tôi để một cái tâm dòm vô cái tâm dẫn sanh, một cái tâm nhỏ thôi, luôn luôn nó sáng đi dòm và để nó biết rằng khi nào cái tâm tôi không còn nghĩ tới dẫn sanh nữa, vậy thôi. Rồi quý vị tập cái gì đó, thì quý vị tập thử cái gì thế. Mà tập rồi sướng lắm à, nằm thẳng cẳng như đó, tập cái ông đó nhớ dặn thấy thích không? Không cần phải ngồi bằng thờ thiết gì đó. Niệm mà cái tâm mình nó sáng, thấy nó rõ, người tâm nó rất là an. À, thì có người dùng chữ niệm là tỉnh thức, tỉnh giác hay là giác sát, hay là chú niệm, hay là chú tâm. Nhiều người dùng những từ khác nhau vậy đó. À, còn này là gì? Định này đó. Nó không nghĩa là chú tâm mà nó tập trung chú, tức là chuyên chú cái tâm vào một cái gì đó. Hay còn cái này là định này nó là tập trung vào một tập trung vào một cái gì đó. Hay còn cái này chuyên chú cái tâm của mình vào cái sự tập trung nào. Thành ra nó dùng nhiều nhân từ lộn xộn này, thành ra cái gì cứ lộn này là thằng tỉnh mà không phải.
Lộn xộn qua thằng tỉnh nó thật sự không phải. Hiểu không? Cái này tập thử coi. Cái này là tôi tập qua hết trơn á.
Thành ra cái gì tu á, cho đa số về tu nhân tập, bây giờ phải ráng tập. Đa số mình á, cái lối của mình, nội mình á, đa số, tại vì bên thiền tâm thì cái này họ rành đó. Phải cả một lộ trình họ đi bằng cái này mà.
họ rành lắm, họ tập cái này trước,
bên mình lên mình tập cái này trước, ha, bởi công cụ để hỗ trợ nó là niệm này bằng lý.
Thành ra cứ mình niệm niệm họ, cái tâm mình nó đi tán lạc tao mất rồi. Nên hên là có những người chung quanh còn niệm niệm lâu mình chực nhớ là người ta quanh niệm mà không nhớ là mình niệm theo á. Bây giờ mình tập mình á thì luôn luôn mà cứ niệm niệm thầm cũng được, không cần ra tiếng, thường thường niệm thầm. Hay là thường thường mới tập một mình đó, ví dụ như tập tỉnh niệm thầm, niệm thầm, nhưng mà tâm niệm thầm mình có mình dễ sanh, mình dễ khởi một cái tỉnh thức để mà nhìn cái tâm đó. Họ niệm ra tiếng, ra tiếng, ra tiếng á, à, khó,
khó hơn, khó cái sanh được cái tỉnh thức mà nhìn cho cái âm thanh của mình.
Niệm thầm thôi, mình có cái tâm niệm là môi Phật đó, và à, thì lúc đó mình niệm Phật ngầm trong người thì mình khởi một cái nhìn vô cái tâm niệm Phật đó vậy thôi. Thì khi mình có lúc nào mình nhìn được rồi mình phát giác ra thì mình cứ giữ cái tâm nó hoài thôi, thì có gì rất là an lạc. Thì lúc đó bây giờ muốn phát triển gì đó, gì phát triển
thì lúc đó muốn phát triển à, à, thì giờ chẳng hạn như lúc cái tâm định tập trung mình mạnh đó, đó giờ toàn tất cả những cái tế bào trong người tôi đều niệm Phật. Lúc đầu mình niệm bằng cái tâm bình thường thôi, không giờ mình niệm tới giờ không tiếp được nữa, tại vì cái niệm thực sự đúng nữa, cái niệm đó nó phải bao khắp hết cả thế giới. Cái tiếng niệm mình á, cái tâm của mình phải trùm khắp thế giới. Hay giờ mình niệm mình nhìn được cái tâm niệm Phật mình rồi, thì bây giờ mình nói à, toàn thở cái thân tôi đó, cái gì nó cũng niệm Phật hết, ha. Thì lúc đầu mình mới giả thử trên đầu tán mình niệm Phật con mắt, mình niệm Phật lỗ tai, mình niệm Phật đầu tư vậy, thì cũng muốn có cái tâm mình nhìn vô có phải gì không. Hay mà cái bây giờ mình tập thành rồi đó, nên bây giờ tập trung được cái niệm đó, cái gì tưởng đầu tiên bây giờ tưởng tán thì tưởng tán niệm thì cái tán niệm thiệt, tưởng cái mắt niệm thì mắt niệm thiệt, rồi tưởng thì mình nhìn đó, nhìn nhớ chỗ đó, lúc mình tưởng tất cả những lỗ chân lông trong người của mình, tất cả những tế bào trong người mình niệm, thì lúc đó thì cái tưởng vẫn có cái nhìn, mình nhìn vô thấy nó đang niệm gì không. À, mà thật sự mà nó niệm tưởng hết toàn thân niệm thì người bây giờ rất là khỏe, thành ra cái toàn thân của vậy đó chắc chặt khí lực nó đi hết tất cả những lỗ chân lông luôn hết á, thì nó khỏe lắm. Rồi xong đó mình có thể mình đưa tâm mình rộng ra, tất cả những chúng sanh xung quanh tôi đều niệm hết, thì lúc đó tự nhiên cái nghĩa nó nghe từ mười phương, các phương nó dập tới, nhưng mình có cái tâm nhìn luôn à. Thì lúc đó bao nhiêu pháp á, trong cái tâm mình nghĩ ra, mình cứ thử, mình thử cái tâm mình rộng cái nào, nhỏ như nào, cứ đem tới đem lui. Thấy không? Bây giờ cho nó bây giờ tiếng niệm tôi thâu nhắn tôi mặt két thôi. Thấy không? Hay làm gì mình có điểm nằm chấm với tường á, từ cái niệm nó trong cái điểm nó phát ra. À, để mình tập cái sự định tâm mình muốn đưa định vô lượng được, định bao la cũng được, tập cho cái tâm của mình. À, nhưng mà cái này nè, cái gì rằng nè, mà sở dĩ cái này đó là mọi người dùng một danh từ khác nhau hết á, mà nói cái gì cứ dần dần già nhiều người cứ lộn là mấy chữ chú tâm chú niệm này tức là định. Thấy không? Thực sự nó là một cái tâm nhỏ ha, để mà kiểm soát cái tâm của sự chú tâm và cái gì thôi, và luôn luôn cái gì tập cái tâm mình rất cần thiết. Đa số mình hôn trầm, mình mê muội, mình đi là thiếu cái này thôi, thất niệm cái tâm mình chạy tán loạn là không có này. Thành ra cái gì tập mà muốn càng tập phần này đó, tập trong cái niệm cái gì là mình thầm mặc niệm là dễ tập nhất, tại vì nó thuộc tâm pháp. Nếu gì có một cái gì động vô đó thì dễ mất nó đó. Thành ra gì mặc niệm đó, thì nó cái này nó niệm này là nó cũng gọi là nó là mặc rồi, tại bản thể nó là mặc, nó một sự chú tâm mà, thành hai cái nó nhìn nhau dễ hơn. Còn bây giờ còn khi mà gì quen rồi đó, bây giờ gắn niệm ra tớn rồi tớn, nhưng mà luôn luôn nghĩ mình nhớ như năm bao lần, như mình luôn luôn mình nhớ có cái tâm nhìn vô cũng được, tùy theo muốn tập gì tập. Thành ra nó nói là thứ nhất á, tức là mọi biến kế chấp tướng dù thuộc loại tạp nhiễm hay thuộc loại thanh tịnh. Thanh tịnh thì mình nói rồi, tức là những cái mình tập là tánh không, mình không phải xả ly thôi, điều rốt ráo rời bỏ. Thứ nhất là mình phải hai cái. Thứ nhất, những cái kiến của mình á, là mình thấy là vô sở đắc. Và hành động của mình á là xả ly. Tức là nó gọi là tất cánh, tất cả những cái gì cuối cùng tất cánh. Diễn ly. Tất cánh là có cái tấm diễn ly hết. Không có cái pháp nào để mình dính vô kẹt vô được hết á. Dính kẹt vô thì nó bị cái chấp. Tại vì nhớ, dính kẹt vô không phải là cái gì, nó vẫn là cái sự tiến của thiền định thôi. Mình dính vô mình cho nó là cái gì rồi thì mình kẹt luôn. Mình không thoát được nữa, mình cho nó là chân lý thì mình kẹt. Mà phải diễn gì ly nó đi. Mình coi nó bình thường thôi. Thôi hãy nói là tất cả những cái gì nó duyên duyên nhau thì chắc một cái pháp gì phải sanh thôi. Nhưng mà cái pháp nó sanh rồi nó không phải là nó hết, nó vẫn tiếp tục còn sanh nữa chứ không phải không? Tại vì nó vẫn còn tiếp tục duyên mà. Thấy không? Nếu mình cho cái đó là cú cánh mình nhìn nó luôn là mình bị kẹt, không tiến. Thật ra cái pháp nó phải sanh ra, Phật nói là cái nhìn nó bình thường thôi. Đừng có thấy gì nó nặng nề, từ từ những cái pháp đó tới mức độ nó sanh nó cùng cực nó rồi thì đủ nhân duyên nó sanh vào cái pháp khác nữa, nó sanh hoài vậy đó. Thấy không? Thì mình cứ diễn ly cái tánh đó, mình đừng có dính mắt cho nó. Diễn ly tánh này nó sợ mình dính rồi. Nó nói chuyện diễn ly chứ thực sự nó không có cái gì để diễn ly hết trơn, nó bản chất là không mà nó diễn ly. Nhưng mà sợ mình dính mắt nên nó tất cánh là diễn ly. Và thứ hai là phải thấy được cái vô sở đắc.
Như sở đắc đó là sao? Tức là nếu mình thấy cái gì mà mình có, ngay có tăng ít hay là ngay có cái tổn giảm á, thì mình đều phải quán không. Quán không để cho mình phá được cái tướng đắc thôi. Nha, chứ đừng có quán không rồi mình nhắm mắt cái tướng không nữa. Diễn ly, nếu mà dùng hạnh thì diễn ly được. Còn nếu không, cái pháp đó mà do cái kiến mà thành á, thì mình bắt đầu phải phá cái vô sở đắc. Thành ra cái quý vị tập á, thường thường là nó xả nhiều lắm. Bên là Phật á, nó là xả cái tâm nó đi. Cái tâm là cái gì cái dụng của nó đó là diễn ly. Thành ra mình dụng là phải dùng cái pháp để mình xả đi. Pháp để mình xả đi. Còn cái kiến của nó đó, cái kiến của nó là kẹt cái là mình thấy mình có cái được cái gì đó. Thì mình phải dùng cái kiến khác nên phá, tức là kiến không, phá nó đi. Mà nếu quý vị mà hoàn toàn á, tức là cái pháp nó thuộc loại tạp nhiễm, tức là biến kế sở chấp thuộc loại tạp nhiễm, hay là đã đạt được chân lý gọi là thanh tịnh, thì nơi những cái gì đó, nơi cái mình đạt được đó, thì đều phải tất cánh, đều phải diễn ly hết. Và nơi, và ở nơi đó, hay tức là ngay cái pháp đó, thì phải đều là hoàn toàn thấy là hoàn toàn là vô sở đắc. Đó là nó y tha khởi, bản chất cũng không có luôn, cũng không có đắc được luôn. Mà duyên thành thật, bản chất cũng không có đắc được luôn. Thì hổm rồi cái gì về tập cái gì cứ muốn có đắc được cái gì hoài à, thành hai cái này là cái phương tiện thôi. Thành ra cái gì mà tập hoài mà không có đắc được thì cũng nó dính vào, hoặc dính vào hai cái, hoặc cái vô minh, hoặc cái là đạt được chân lý rồi. Hai cái nó cùng một cái thể giống giống nhau, phải không? Tức là đắc được kinh nghiệm nữa gì nữa, mà thằng nhỏ không thằng nhỏ. Ấn chứng là kinh nghiệm. Ấn chứng cái tê danh á, ăn cứ cho nó tiếng Anh á, nó gọi là ấn chứng. Thực sự nó là ấn chứng hay là kinh nghiệm, mà trong bên tiếng Anh nó không có dùng cái chữ. Cái ấn chứng tức là khi mình tu tới mức độ nè, tự nhiên mình có một cái điểm gì nó xảy ra bằng cái thân tâm mình cảm nhận được, thì nó gọi là có kinh nghiệm về cái cảnh lực lượng đạn đó. Nó thực sự đúng ra cái định nghĩa mà danh từ của pháp học mà thầy tạo dịch là ấn chứng. Tức là thấy có chứng. Tức là thấy có cái chứng nào, mình đạt được cái chứng nào đó là nó có đó. Thành ra bản chất cái kinh nghiệm đó là một thể của cái ác. Thành ra trong tâm mình đi đó, mình thấy cái nó bình thường thôi, mình thấy nó là cái y ra khỏi thôi, nó là một cái tự nhiên vậy đó. Chứ nó không phải cái gì đắc được, mà cái pháp mình tu tới mức độ đó thì tự động nó sanh ra, nó nương nhau mà nó sanh vậy thôi. Bản thể nó là hoàn toàn là không vậy đó, trong này ý nói vậy đó. Mình không có dính mắc cho nó, tức là mình diễn ly hết tất cả những gì nó ra. Nhưng mà diễn ly nó, tức là mình nhìn nó không có kẹt vô cái là chấp nó là có, mà cũng không chấp nó là không vậy thôi. Rồi từ từ cái khác rồi nó sẽ biến hiện tiếp, cái biến hiện tiếp gì thôi, chứ mình không có dính kẹt vào một cái kinh nghiệm nào hết trơn á. Tại sao trong bên thiền tông nó nói là gặp Phật pháp, Phật gặp ma, pháp ma đó là vậy đó. Tức là cái pháp nào mà đối với nó là không phải là Phật thì nó cho là ma vậy, thì nó cũng dính mắc là đương nhiên rồi. Đối cái pháp nào mà gọi là của Phật đi, hay là chứng cái chứng cảnh cảnh chứng của Phật thì nó cũng không có kẹt vô luôn, nó bỏ hết. Thì cái không đúng nghĩa là vậy đó. Nhưng mà quý vị trên lộ trình mới đi, không ai vô được cái không đó đâu. Thành ra tất cả những cái pháp đều là cái phương tiện quyền xảo thôi. Ngay cái pháp tu chỉ quán tới mức độ cùng cực cũng phải bỏ luôn mà. Pháp tu chỉ quán chỉ là cái phương tiện để mình tu thôi. Như tới cái một đoạn nào đó đầy đủ rồi đó, thì chỉ quán này cũng phải bỏ ra ngoài luôn. Chỉ quán nó cũng là cái pháp. Khi bỏ được là gì? Nó thuần thục với trong người mình, nó là một thể rồi. Và mình bỏ nó đâu có mất đâu. Thành nó là một thể trong cái tâm của mình rồi. Thành nó năng lực chỉ quán lúc Phật lúc nào cũng thường định, không có giờ lúc nào định nó thấy Đức Phật của mình rồi. Nhưng tâm Phật nào cũng thường định, thành nó định nó trở thành thể của Phật rồi. Thành ra khi mà tới mấy độ đó thì ngay cái chỉ quán mình còn nhướng mắt cho nó mình cũng kẹt như thường. Thì lúc đó mình phải xả bỏ cái chỉ quán luôn. Nhưng mà thực sự khi mình xả bỏ những cái gì niệm, mà lúc nào mà niệm nó vô được với niệm Phật thì lúc nào cái tâm cũng thường niệm mà không thấy cái tướng niệm. Có nhiều thầy niệm Phật thấy có cái tướng niệm rõ ràng. Rồi Phật nói là nó ngay tôi không niệm Phật, tôi thấy có cái niệm Phật trong đầu, thì ông thầy Thích Văn Tắc nó thấy nó trật rồi, nó trở thành một cái thể với mình rồi, thì nó không thể nào thấy được nó nữa. Còn dù tôi giờ tôi niệm Phật điếc thực tục á, thì cái gì niệm hoài, nó đâu có bao lâu tuần lễ thôi à, niệm hoài tự nhiên không niệm, niệm mà trong đầu, niệm nó niệm hoài giống gì hết. Rồi mình thấy ngon lắm, phải không? Mình thấy là mình trà cái niệm Phật này nó thành tựu rồi, chỉ là chưa thành thể mà mình mới thấy được nó. Nó là một cái chi tiết, một cái lộ trình mình đi thôi. Cái độ đó thực sự những người nào mà cố gắng niệm một ngày, hai ngày, ba ngày, một đêm nữa mà niệm đó, như Phật nói đó, thì đương nhiên khi ngừng tiếng niệm năm ngôi Phật ra Phật như nó đầu vậy đó. Nhưng cái đó là cái gì mình còn thấy được nó, tức là nó thuộc về cái gì ngoài mình, là nó chưa phải là toàn thể mình. Khi nó toàn thể mình không thấy nó nữa, nên lúc nào trong tâm mình nó phải là mình ơi mình niệm đâu, trong tâm của mình nó tất cả tới bào, tất cả kinh mạch nó đều niệm hết trơn, chứ không phải là chỉ có thấy cái óc mình niệm hay cái lỗ tai mình nghe gì, không còn điều đó. Toàn thân mình nó là một tiếng niệm Phật hết. Bây giờ mình quán cái không, mình rộng như không gian, thấy toàn bộ không gian nó biến niệm Phật hết. Thì nó vậy mới là nó là niệm Phật. nó mới có được công phu như vậy là cho có những có đắc vào chỗ đó là kẹt liền á, nó không có trúng. Mà đa số thường thường là tại vì cái gì của gì làm hoài cái nó thành ra cái bệnh à, làm hoài thậm chí mới ngưng niệm ở tâm mình không thấy rõ ràng đâu, ngoài Phật cha rất cũng ngon. Nhưng mà cái đó là cái triệu chứng của y tha khởi là cái pháp nó có tiếng, mà đừng có kẹt mắt vào nó, cứ tiếp tục niệm nữa, đừng có dính mắt gì nó chứ. Ấy niệm nữa, niệm khi nào mà nó thể nhập như mình hoàn toàn hết trơn, thực sự là lúc đó là mình không niệm một toàn bộ da lông, tầng tất cả thần kinh của mình nó đều niệm hết trơn á, nó niệm mình niệm trong sự sáng suốt cực giác cực độ á luôn á, thì lúc đó đó mới gọi là toàn thân niệm còn dính cần còn dính mắt á chứ không là chưa đâu. Toàn thân niệm vẫn còn thấy không có cái thân niệm vẫn còn dính mắt á chứ không phải là không. Thành ra nhiều khi mình ta quán dữ lắm, đưa tay đoạn đó ta phá đi, ta quán cái thân ta động như không. À, quá động hư không vẫn thấy toàn bộ hư không ấy niệm được. À, thì cứ để bình thản quá quán khi mà cái hư không vô biên giới rồi đó mới phát giác ra quá ra là hư không và một thể với tâm mình một thể, thì lúc đó họ không thành niệm nữa, thì họ ngừng rồi, thì tiếng niệm nó hoàn toàn nó vẫn phát ra bình thường, không cần quán không biết gì hết.
Còn niệm Phật mà thấy Phật lại mà hẹn ngày để rước vạn sanh đó, thầy cái chuyện đó anh thầy
cái đó. Cái đó là do nguyện, cái đó là do bản nguyện đó.
Chứ cái đó không phải là giả.
Không có gì đi niệm Phật á thì cái đó không thành giả. Nếu mà về thiền tông mà cái đó là giả. Có gì niệm Phật á thì Phật có bản nguyện mà ta sẽ tới tiếp rước người đó. Thành ra người đó trong tâm họ muốn ngay hiện đời đó, tại á để mà thấy được Phật để Phật chứng minh cho họ, thì Phật sẽ chứng minh đó bản nguyện cho. Tại cái pháp của mình nó là hoàn toàn lấy thật đức, lấy thật danh hiệu của Đức Phật là cái tướng của Phật thật sự là cái lá tu của mình. Mình có cái là khi mình thấy có tướng Phật lại nói cho mình đi thì mình chưa đạt cái rốt ráo của Phật, Phật thôi. Ha, nhưng mà vẫn dính vào trong cái tướng của nó, còn rốt ráo của niệm Phật đó thì trở thành cái vô tướng, trở thành không. Nhưng mà rất là khó, thành ra Phật vẫn đưa cái đó để mình giảng sanh là chánh. Ha, còn nếu mà nào mà cái người nữa căn tánh nhiều đời họ tu này kia, từ từ họ đi vào cái đó, từ từ họ vào được cái thật đức tướng Đức Phật đàng ngoài, thì lúc đó toàn thân họ lúc nào cũng niệm, mắt họ lúc nào cũng thấy thế giới cực lạc mà họ không kẹt dính mắt cái gì hết đó.
Giờ lúc đó họ đi tự tại họ đi chứ đâu cần phải Phật trước
không? Thì Phật vẫn rước chứ.
Tới đó mà phải
dẫn rước mới được. Lúc đó nếu cái tâm mình vẫn còn mong về, nếu tâm mình mong về thì Phật mới rước. Thì đa số các chư tổ họ luôn luôn họ nghĩ rằng là ở cõi đó là cõi họ trở thành Phật nhất. Thành ra họ vẫn khởi tâm đi về, và họ có tâm không họ vẫn khởi tâm đi về. Để chi? À, tại vì họ nghĩ rằng bây giờ cái giác ngộ họ vẫn còn chút xíu mê hoặc chung minh mà chỉ có Phật giúp họ được thôi. À, nếu bây giờ họ không có lấy cái tướng mà đi về đó thì họ sẽ không có đi bằng nguyện lực được. Họ có thể họ đi bằng tự lực, nhưng mà họ đi bằng bát địa và tác họ đi mới nổi. Đó lên á, thành ra trong giai đoạn mà họ tu thường thường là không luôn không muốn khởi tâm vậy đó. Thực sự là cái không á không phải là vô được cái không, nếu mà vô được không đúng nghĩa là thành Phật rồi. Thấy không? Thành ra là họ vô cái không từng phần. Thành ra họ tương ứng cái không từng phần nào thôi. Thành ra cái những cái vô minh họ vẫn còn. Thành ra cuối cùng là thấy đa số là thường là chư tổ hay các vị đại bồ tát họ đều thích gì đó các bạn. Họ lấy cái đó là cái tướng tu đàng hoàng à, chứ không phải là họ nói là tâm sanh tịnh độ vậy đâu. Tướng tu về cái tâm họ vẫn cầu về cái cõi đó. Và khi về cái cõi đó rồi đó thì gần Phật từ họ dung bồi, tại họ có hai cái họ cần phải dung bồi. Hai, một cái là cái phước báo và một cái là cái trí tuệ. Thì hai cõi đó là hai cõi, cái cõi để mà hỗ trợ về cái phước báo viên mãn mau nhất. Và trí tuệ thì khỏi nói rồi. Ha, thì gần Phật là mình cũng đạt được cái yêu cầu thứ hai là được cái năng lực đó. Do cái bản nguyện Đức Phật là mình có thể đi khắp thập phương chư Phật để mình nghe pháp được mà. Thì trí tuệ nó phát triển mạnh lắm. Thì nói vậy mà đi về pháp niệm Phật á thì đương nhiên là cái chuyện mà Phật tới rước nó rước hay không á là thường do cái bản nguyện của mình. Nếu mình niệm Phật cái tâm mình tha thiết thấy được Phật để mà xác định được cái điều này á thì thường thường là cái Phật thì hiện ra cho mình để cho mình được cũng như là cái tâm của mình nó được phấn chấn, được an, cái đó là cái phương tiện quyền xảo của Đức Phật thôi.
Như vậy là nhờ cái gì
thôi? Phật báo cho biết. Phật báo cho biết. Phật có xuống mà, ông nói mà, ta đã từng thấy gặp Phật, Phật có nói là chuyện nào đi chứ. Phật báo cho biết hay là những chư thiên hộ pháp của hệ thống của tịnh độ họ xuống họ báo cho biết. Ngày mấy ông sẽ được đi. Với thực sự mấy người mà họ tu tới giai đoạn á, mà họ tu tới giai đoạn họ vô được thật đức tướng, họ vô tấn công á thì họ biết luôn lúc nào họ chết luôn rồi, họ xả bỏ thân mạng bất cứ lúc nào họ muốn mà. Cái gì vô đến không á, cái gì lúc nào muốn đứt thân mạng được dễ dàng lắm à. Hồi xưa mấy vị Đắc La Hán đó họ muốn nhập diệt nước, nhập vô nước bàn là họ nhập liền à, họ nhập cái họ xả cái xác thân này Phật không cho thôi. cũng như mà bên Tây Tạng á, cũng như Tây Tạng lúc mà bên bên Tây Tạng nó bắt mấy ông lạc ma lớn nó đi dọc đường á, mấy ông đi dọc đường bắt ổng về khám, ổng bị thôi giờ ổng xả bỏ phần ra, tiếp sau ông đầu thai lại là đi dọc đường ổng ca rồi ca không ổng chết luôn. Họ xả thân rất là dễ, thành ra trong kinh Đại Niết Bàn Phật nói mà Đức Như Lai như hàng A Nan ngày có tin rằng Đức Như Lai có thể giữ thân mạng được, nghĩa là vô số ở tăng đề kiếp không, A Nan lúc đó bị ma che không nghe phải không? Đức Phật mới nhắc lại A Nan á, để mà nghe là thỉnh Phật trụ thế nữa thì Phật mới trụ chứ bây giờ hồi xưa Phật đã hứa như ma nhập Niết Bàn rồi, nó nói là sau này nếu mà ta độ chúng sanh tới giai đoạn nào chúng sanh được đầy đủ căn tánh thì là ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc đó ma mới hiện ra nhắc Phật, nói giờ mấy đứa Phật là thành tổ hết trơn rồi, tam bảo có rồi, cái gì sập nhập Niết Bàn đi chứ. Thì Đức Phật mới nhắc ngài A Nan coi ngài có thử không, phải không? Nhắc ngài A Nan có tin rằng là một cái bậc mà giác ngộ như vậy đó có thể là giữ thân mạng, ngài A Nan nghe không nghe? Không nghe, từ điển đó thì nó không nghe. Mà thực sự là đại thừa nó nói gì thôi, nó nói về cái năng lực thì thôi chứ cái đó là Phật thị hiện hết á. Thấy không? Ngài A Nan này là không có khuyến thỉnh, không có thỉnh Phật đồ thế. À, mà ma thỉnh Phật lòng nếu bạn mà đúng cái lửa giờ nếu mà còn một cái người muốn Phật ở rồi thì Phật vẫn ở được luôn, thì lúc đó thì ngài A Nan mới tỉnh, thì Phật mới quay lại hứa với ma vừa nó thừa rồi ta chặt bởi nhau thay này ngài giết mới chắc ngài A Nan á, giặt tội ngài A Nan ra, nó lúc đó tại sao ngài không thỉnh Phật được thế. Thành ra cái quan trọng của mình tu á, phải nói rằng là cái bản chất của mình vượt qua giai đoạn biến cái sở chấp là mình khá lắm rồi. Thấy không? Nhưng mà cái ngay cái pháp mình y tha khởi, nó ra một cái pháp chẳng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là ngay được cái pháp quán không, ngã không, pháp không vậy nữa, thì vẫn là cái chấp. Thành ra cái chấp, thành ra luôn luôn mình nhớ là bản chất cái pháp nó vô sơ đắc, là diễn ly cái tánh đó, diễn ly cái tánh đó. Thì khi mà diễn ly đó thì mới gọi là gì? Như vậy gọi là cái không tổng quát của đại thừa. Không đại quát đại thừa thì không có cái gì để dính mắc vô, thì mới là cái không tổng quát của đại thừa. Cái không tổng quát ở đại thừa đó tức là phải có luôn luôn là phải có cái gì là phải diễn ly đó,
tổng không tánh
đó, tổng tánh tướng á, tổng tánh tướng á, cái là có một cái tướng nào thì phải diễn ly đó, có cái tướng nào là phải lấy cái tướng đó là mình không có đắc đó, tức là nó không có đó, thì đạt được cái gì đó thì mình vượt ngoài cái hai cái chấp bên kia đó là cái tổng quải tăng ít và tổng giảm chấp á, thì mới thoát. Tôi giờ không có nói tới tướng nữa mà có bất cứ cái nào đó, thì mình cứ là không có dính mắc vào nó nữa. Và thứ hai là cũng không có cái thấy một cái pháp nào để mình được đạt được hết trơn á, để từ hàng ngã có đạt được là cái tướng năng thủ nó mạnh đó, thấy không? Mà vô sao đắc rồi qua tới trang 177. Ủa ơi, cô Kim Cang của nó có đòi sách rồi, có ai nhờ có đòi không vậy? Rồi có chưa? Đại Bồ Tát Từ Thị và chương 177 á, thì đầu mới hỏi nè, Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật, cái chương khó là qua rồi đó, mấy chương này tương đối nó dễ. Bạch Đức Thế Tôn, chỉ quán như thế này bao gồm được mấy thứ chánh định siêu việt? Đó là thắng tâm ma địa, danh từ nó dùng chữ thắng.
Thắng tâm ma địa là thắng định đó.
Rồi cái chữ thắng mà đụng danh từ Phật pháp đó, vì biết đó, nó rất là đặc biệt. Tức là nó gọi là thắng hết tam ma địa, nó có rất là nhiều tam ma địa, có rất nhiều đó, ngoại đạo cũng có pháp tam ma địa, ngoại đạo cũng có cái nhập định đàng hoàng chứ không phải là không. Thắng này tức là hơn hết tất cả những cái pháp thiền định công nhân thiên thừa, và hơn hẳn tất cả các pháp thiền định của ngoại đạo thì gọi nó gọi là thắng. Thắng tức là quý vị nhớ chữ thắng của Phật đó thường thường là gì đó, điều này nó dịch là siêu việt. Nghe như vậy, quý vị tu samatha tức là tu chỉ thì quý vị vẫn nhập định được, thì nó gọi là nhập định tam ma địa. Quý vị tu thì bát sát na tức là quý vị tu vô quán hay là minh sát, thì khi mà quý vị có thể nhập được tam ma địa, nhập được tam muội. Hay là quý vị vừa tu vừa chỉ vừa quán, tức là vừa samatha vừa thì bát sát na, thì quý vị vẫn nhập được tam ma địa. Cú cánh cái này là khi mà quý vị an trụ cái tâm vô cái đó, nó cùng cái thể với quý vị đó, thì nó cỡ cái đó gọi là tâm muội hay là tâm ma địa. Thì ngài nói rằng là mình tu như mấy cái trước như trên vậy đó, tức là chỉ quán lấy biến xế cỡ chấp, rồi tu theo y tha khởi, tu từ vậy rồi sanh các tướng, rồi phá các tướng gì đó, thì cái đó thì bao gồm được bao nhiêu cái định. Đại Đức Phật Thế Tôn dạy Bồ Tát Từ Thị. Mà cái định này là định là năng thắng lướt hết tất cả những loại tam muội khác. trong kinh điển cũng vậy đó, thường thường nó nói có những cái tam muội mà nó gọi là rất là thắng, chẳng hạn như họ làm trong tu luôn á, mà cái thắng của họ thì họ nói là chẳng hạn như là thủ lăng nghiêm tam muội, nó gọi là thắng định, vì cái trong thủ lăng nghiêm tam muội tức là đạt được thánh không á, nó nói là siêu diệt, hay là bên quan nghiêm là hải ấn tam muội, nó gọi là thắng định, tức là mọi thứ nó làm là thắng định như vậy, hay là bên kinh viên